sao Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đảo kia là cùng vui trong ánh sao vàng dạng lời bốc phương vang ca.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức chấm N-E-T.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ Paris, Ý Lan. Xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Sáu, ngày 28 tháng 4 năm 2017, tức mùng 3 tháng 4 âm lịch Đinh Dậu. Bốn mươi hai năm trước, ngày 30 tháng 4 1975, chiến xa Bắc Việt tiến vào Sài Gòn cưỡng chiếm miền Nam, xích hóa toàn thể dân tộc dưới gông cùm cộng sản, đưa đất nước vào cảnh hận thù, ly tán và điêu linh. Hôm nay, Đài Phật giáo Việt Nam xin mời quý thính giả nghe chương trình đặc biệt 30 tháng 4 bốn mươi hai năm trước. Hôm nay xin mời quý thính giả nghe một số trích đoạn bài viết 30 tháng 4 của hai nhà báo ngoại quốc chứng nhân tại Sài Gòn vào lúc thành phố hấp hối, nữ ký giả Edith Lennart và nữ ký giả Brigitte Friant. Đặc biệt, cũng vào ngày 30 tháng 4, nữ thi sĩ Nga Natalia Gorbanevskaya đẩy xe đưa con vừa sinh cùng với bốn phụ nữ bạn xuống công trường đỏ ở Mạc Thư Khoa, tổ chức cuộc biểu tình đầu tiên chống kháng chế độ độc tài toàn trị Xô Viết.
Nữ ký giả quốc tế Edith Lennart, người đã được các báo chí quốc tế gửi tới Paris theo dõi cuộc hội đàm Paris về Việt Nam cuối thập niên 60. Bà là đặc phái viên của các tờ Far Eastern Economic Review, Sunday Times, Economist và cũng là bình luận gia về Đông Nam Á cho đài BBC. Trong một bài viết ngắn, bà làm cho độc giả thấy rõ quá trình lịch sử Việt Nam 48 năm qua. Nói cho đúng là lịch sử Đảng Cộng sản xâm lược Việt Nam dưới bàn tay phù thủy, điệp viên của đệ tam quốc tế Hồ Chí Minh. Lịch sử tóm gọn và rõ nét này bắt người Việt Nam nặng lòng với Tổ quốc, phải ngẩn ngơ trước sự thắng bại đã định trước. Định trước của một bên là đệ tam quốc tế, qua điệp viên tay sai là ông Hồ, có âm mưu, có kế hoạch và chiến lược thôn tính và xích hóa từ năm 1930. Đối với bên chỉ có tình cảm dân tộc, nặng phần ý ngoại, nhưng không có kế hoạch và chiến lược dân tộc nên đã thất bại. Ngày nay cũng chính bên có âm mưu, có kế hoạch và chiến lược đang thọc sâu vào nội bộ của phe dân tộc, trong cũng như ngoài nước, thả một bầy đặc tình tôn giáo, một bầy dư luận viên, ngày đêm viết bài, đâm bị thóc, chọc bị gạo để phân hóa, chia sẻ cộng đồng tranh đấu, làm cho cá nhân này đố kỵ cá nhân kia, đảng phái này kèn cửa với đảng phái nọ, tôn giáo này đánh phá tôn giáo khác. Ngày nay, phía dân tộc vẫn bâng quơ chụp mũ cho đảng này, tôn giáo kia, làm mất miền Nam, mà không hề ý thức thân phận con cờ, thân phận tay sai trên sân khấu chính trị toàn cầu. Vua Hình Trung chụp lên đầu những ai là dân tộc chiếc mũ cộng sản, để dễ bề triệt hại nhau, làm yếu đi lực lượng dân tộc trong cuộc đấu tranh khẩn thiết cho tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Cùng là gào gọi dân chủ và nhân quyền, mà nội dung và hành động cho nhân quyền và dân chủ lại hãm hại nhau, tranh chấp nhau như sừng với đuôi. Muốn gì thì muốn, trước tiên phải có kế hoạch và con đường chiến lược thực hiện, mà bước đầu là sự kết hợp dân tộc để chống lại mọi liên minh với kẻ thù dù vô tình hay cố ý, dù nại cớ này hay cớ nọ. Loại chủ nghĩa nhân danh đã mất chính danh. Bài viết của một ký giả ngoại quốc bày ra cho chúng ta những tư liệu gốc, những mốc nhận định để từ đây chúng ta tỉnh táo sắp đặt lại con đường tiến thủ khi lợi thế địa chính đang trở lại với dải đất hình chữ S.
Mộng và thực ở miền Nam Việt Nam, bài viết của ký giả Edith Leonard. Trước ngày Bắc Việt cưỡng chiếm miền Nam, mấy ai nghĩ rằng sau khi chiến tranh chấm dứt, thực tế lại có thể quá khác xa với lời hứa hẹn của Cộng sản. Đúng ra thì người ta đã có thể tiết liệu được thực tại đau thương tại miền Nam. Từ trước vốn có nhiều tài liệu minh chứng sự kiện đó. Tuy nhiên, đối với một dân tộc đã quá ê chề với cuộc chiến tàn ác và dài đằng đẵng, tất cả sự thật đã bị vùi chôn dưới làn sóng tuyên truyền của Cộng sản với chiêu bài hòa bình, hòa giải dân tộc và tự do dân chủ. Cộng sản đã dùng bạo lực để hoàn thành mục đích chính trị của họ. Ngoài ra, Cộng sản khai thác triệt để những khó khăn hiện tại để đưa con người vào mê hồn trận. Ở đó, lối thoát độc nhất là sự chán chường tự ám. Người Mỹ vì muốn rút lui khỏi Việt Nam cũng như người Pháp muốn trở lại miền Nam sau khi Mỹ rút lui, nên cả hai đã dễ dàng biến thành con mồi ngon của ảo vọng. Hiệp định đình chiến Paris năm 1973 tạo cơ hội hy hữu cho Cộng sản xâm chiếm miền Nam. Theo hiệp định thì Mỹ phải rút khỏi miền Nam, tuy nhiên vấn đề căn bản đã không được giải quyết. Nói cách khác, vấn nạn đặt ra là ai sẽ cai trị miền Nam? Để tìm cho miền Nam một thể chế chính trị tương lai, đại diện của chính quyền Thiệu, chính phủ cách mạng lâm thời Cộng sản sẽ cùng với lực lượng trung lập thành lập một ủy ban hòa giải dân tộc. Ủy ban này sẽ bầu ra chính phủ liên hiệp chuyển tiếp tại miền Nam. Chính phủ này có nhiệm vụ tổ chức và kiểm soát tổng tuyển cử để thành lập một chính phủ độc lập tại miền Nam. Lực lượng trung lập hay lực lượng thứ ba là con đẻ của Pháp. Lực lượng này gồm những nhân vật chính trị không thân chính quyền Thiệu, cũng như không thân Cộng. Đa số những nhân vật này đã sống lưu vong tại Pháp. Người Pháp hy vọng rằng qua sự giúp đỡ của những người này, khi nắm được quyền chính ở miền Nam, người Pháp có cơ hội trở lại Việt Nam. Tuy nhiên, Ủy ban Hòa giải dân tộc không bao giờ được thành hình. Đại diện của Sài Gòn cũng như của phe Cộng sản không bao giờ đồng ý ngay cả sự định nghĩa thế nào là lực lượng thứ ba trung lập. Đinh Bá Thì, đại diện chính phủ lâm thời, đã nói với tác giả đầu năm 1975 là lực lượng thứ ba đang đóng một vai trò quan trọng trong công cuộc tranh đấu cho hòa bình, dân chủ và nâng cao đời sống dân chúng. Ông ta nhấn mạnh rằng, trong tương lai, lực lượng này sẽ đóng một vai trò quan trọng vào việc kiến thiết và kiến tạo miền Nam. Nhưng khi đại diện Sài Gòn yêu cầu, ông Thi đưa ra những tiêu chuẩn để định nghĩa một nhân vật, một tổ chức trung lập, hoặc cho biết danh sách những nhân vật này, thì ông Thi không trả lời. Về mặt quân sự, Hiệp định Paris cũng mang nhiều nhược điểm. Hiệp định không ấn định vùng nào thuộc phe nào kiểm soát. Ủy ban kiểm soát gồm có Hung Gia Lợi, Ba Lan, Gia Nã Đại và Nam Dương đã không thể có hành động nào ngăn chặn những vi phạm ngừng bắn, vì họ bị trói buộc vào điều khoản phải được sự đồng ý toàn bộ của mọi phe phái mới được hành động. Theo hiệp định thì sự viện trợ quân sự cho miền Nam sẽ ngừng khi ngừng bắn toàn diện. Điều này dĩ nhiên không bao giờ xảy ra. Nhờ thế, Hà Nội đã ồ ạt đưa quân đội và vũ khí vào miền Nam. Ngoài ra, thi hành hiệp định sẽ không mang lợi lộc cho phe nào cả. Đối với chính quyền Thiệu thì sự kiện này có nghĩa là phải chia sẻ quyền hành chính trị với Cộng sản. Còn đối với Hà Nội thì có nghĩa là phải chấp nhận một miền Nam độc lập, mà sự thống nhất trong hòa bình chỉ được thực hiện qua từng giai đoạn trong một thời gian vô hạn định. đây là điều mà Hà Nội không bao giờ chấp nhận. Kể từ cuối thập niên 1920, khi Quốc tế Cộng sản Comintern gọi Hồ Chí Minh đến Hồng Kông để kết hợp các phe nhóm Cộng sản đang chống nhau thành một Đảng Cộng sản Việt Nam, thì vấn đề toàn vẹn lãnh thổ đã được coi là mục tiêu chính yếu. Một điều khoản trong Hiến pháp 1960 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã nêu rõ rằng nước Việt Nam là một, từ Lạng Sơn đến Cà Mau, và cho đến nay chưa một lần nào Hà Nội phủ nhận xác tín ấy. Khi chiến tranh bùng nổ vào năm 1960, Hà Nội đã tổ chức điều hành và kiểm soát tất cả hệ thống chính trị và quân sự ở miền Nam. Hệ thống kiểm soát ngầm tại miền Nam được hồi sinh dưới danh hiệu Cục Trung ương Nam Bộ. Các đảng viên cao cấp trong Ban chấp hành Trung ương và Trung ương Đảng Bộ miền Bắc, Đảng Lao động, được giao lãnh trách nhiệm điều khiển. Ban chấp hành Trung ương ở Hà Nội đã được cải tổ và phân bộ Đảng Cộng sản tại miền Nam được đặt tên là Đảng Cách mạng Nhân dân. Tháng 11 năm 1961, trách vụ của Đảng Cách mạng Nhân dân được ấn định trong một quyết nghị mật của Trung ương Đảng Bộ rằng đây chỉ là một danh xưng, phân bộ của miền Nam chỉ là một thành phần của Đảng Lao động Việt Nam đặt dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đảng Bộ do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Việc điều hành bộ máy hành chính trong những vùng giải phóng được giao cho Ủy ban hành chính của Đảng Cách mạng Nhân dân. Cuối năm 1967, vài tháng trước biến cố Mậu Thân, Phạm Hùng, nhân vật đứng hàng thứ tư của Trung ương Đảng Bộ, được đặc phái vào miền Nam. Phạm Hùng được giao phó nhiệm vụ lãnh đạo Cục Trung ương Nam Bộ và giữ chức Bí thư Đảng Cách mạng Nhân dân, đồng thời Ủy viên Chính trị để lãnh đạo Mặt trận Giải phóng miền Nam. Tháng 6 năm 1969, Chính phủ Cách mạng Lâm thời miền Nam được thành lập để đại diện cho Cộng sản tại Hội nghị Paris. Về đẳng cấp thì chức Chủ tịch Chính phủ Cách mạng Lâm thời miền Nam Huỳnh Tấn Phát và Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thị Bình chỉ tương đương với huyện ủy hay tỉnh ủy. Mặc dầu bên ngoài, Bắc Việt dùng mọi nỗ lực để các nước công nhận Chính phủ Cách mạng Lâm thời, nhưng bên trong thì Hà Nội không bao giờ cho phép Chính phủ Cách mạng Lâm thời có thực quyền mà chỉ cho đóng vai trò phụ thuộc. Cộng sản luôn luôn gây ảo tưởng về mọi mặt, như họ đã tạo dựng cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam hoàn toàn độc lập hồi đầu tháng 4 năm 1975. Đại sứ Hà Nội tại Pháp Võ Văn Sùng đã khôn khéo thuyết phục được giới hữu trách ở Điện Élysée là nếu Thiệu từ chức thì sẽ tránh được cuộc tắm máu tại Sài Gòn và việc thống nhất hai miền sẽ được trì hoãn. Võ Văn Sùng đã nhấn mạnh là Hà Nội và Chính phủ Cách mạng Lâm thời sẵn sàng thi hành nghiêm chỉnh Hiệp định Paris, gồm cả sự ngưng bắn tại chỗ, tổng tuyển cử và đưa ra một giải pháp về sự hiện diện của quân đội Bắc Việt tại miền Nam. Sùng nhấn mạnh là tất cả mọi điều trên đều có thể thi hành với điều kiện là Thiệu phải từ chức. Pháp đã bắn tiếng cho Hoa Thịnh Đốn và tại Sài Gòn, đại sứ Pháp Jean-Marie Mérillon đem sức thuyết phục đại sứ Hoa Kỳ Graham Martin là Thiệu phải ra đi. Mérillon nói rằng phải để Dương Văn Minh thay thế thì phe Cộng sản mới chịu thương thuyết. Thiệu ra đi, Bích Minh thay thế. Và sáng ngày 30 tháng 4, sư đoàn 324 của Bắc Việt tiến vào Sài Gòn. Đúng 12 giờ 15 giờ địa phương, cờ của Mặt trận Giải phóng Việt Nam được kéo lên trên Dinh Độc Lập và Bích Minh liền bị quản thúc tại gia. Tuy vậy, nhiều người vẫn còn nuôi ảo vọng rằng miền Nam trong một tương lai lâu dài sẽ còn là một thực thể kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa cá biệt. Nhưng chỉ một năm sau, Việt Nam đã chính thức thống nhất. Ngay cả sau khi thống nhất, nhiều người vẫn còn cho rằng để tái thiết và phát triển kinh tế, miền Nam sẽ không bị tập sản hóa, chính quyền sẽ hoan nghênh việc hiệp thương và sự đầu tư của ngoại quốc. Thực tế một lần nữa đã chứng minh ngược lại. Nhận thấy không thu phục được nhân tâm, trái lại còn gây sự chống đối thụ động qua cùng cách bất hợp tác của dân chúng miền Nam, Cộng sản đã quyết định tiến tới một chế độ độc tài vô sản trên toàn cõi Việt Nam. Vì thế, suốt 3 năm kể từ ngày giải phóng miền Nam, tất cả mọi nỗ lực của Cộng sản chỉ đóng khung trong việc củng cố chế độ chuyên chính vô sản và hướng đi của họ là Cộng sản hóa vĩnh viễn Việt Nam. Để thực hiện mục đích này, tất cả mọi ngành, canh nông, thương mại và kỹ nghệ đều bị xã hội hóa và tập sản hóa. Một cơ cấu kinh tế được thiết lập trong đó con người hoàn toàn bị đảng và nhà nước kiểm soát. Nhiều người đã nuôi ảo tưởng là một khi thống nhất, Việt Nam sẽ có đường lối giống như Nam Tư. Trên thực tế thì đây là hai thể chế khác hẳn, vì xã hội chủ nghĩa của Nam Tư là sự phối hợp của chế độ độc tài nhà nước và tự do doanh nghiệp. Bài viết cho tạp chí Quê Mẹ Quốc Kháng phát hành tại Paris ngày 30 tháng 4 năm 1978. Natalia Gobanevskaya, nữ thi sĩ Nga. Chúng ta hãy hình dung người nữ thi sĩ với 6 người bạn đứng giữa công trường đỏ mông minh trước Điện Cẩm Linh để phản đối chính quyền Xô Viết độc tài và siêu cường nhất nhì thế giới thời bấy giờ. Thế nhưng, con châu chấu thần kỳ đã đá ngã được con voi khổng lồ. Điều này là chuyện đã qua 32 năm trước, nhưng đang có liên hệ lớn với Việt Nam Cộng sản ngày nay. Tự do của bạn là tự do của chúng tôi, Natalia Gobanevskaya, thi vũ Việt dịch. Chuyện của tôi rất giản dị và tự nhiên, khởi từ thi ca nước Nga. Qua đó, chúng tôi học được tinh thần tự do, nền thi ca bí mật hay nửa bí mật đã hình thành ra Samizdat và tôi. Liền đó, tôi đã trở thành tác giả và người đánh máy cho Samizdat. Samizdat, từ ngữ đã thành quốc tế và được dùng trong mọi ngôn ngữ, có nghĩa là tự mình xuất bản. Khởi đầu là những bài thơ đánh máy truyền tay nhau đọc, từ đó trở thành những câu lạc bộ đọc thơ rộng rãi, quan trọng bội phần hơn các cơ quan tuyên truyền của nhà nước. Sự phát triển của Samizdat đã xác định cho cuộc tiến hóa tâm thức tôi. Từ việc ngồi đánh máy những văn bản, dần dà tôi tham dự tích cực với những kháng thư chống sự chuyên chế pháp lý. Tôi nghiễm nhiên trở thành người xuất bản một tập san thời sự, số 1 phát hành vào ngày 30 tháng 4 năm 1968. Trong những năm đó, hàng chục người đã bị lục soát, bị đuổi sở, bị bắt, bị hành hạ, chỉ vì họ đã tham gia thực hiện tập san để nói lên sự vi phạm nhân quyền ở Nga và tranh đấu chống sự vi phạm này. Tôi cũng bị bắt vào tháng 12 năm 1969 và bị kết án vì tội xuất bản tập san. Tội của tôi là đánh máy nhiều bản văn cho Samizdat, viết tạp bút, giúp đỡ y tế, tham gia thành lập nhóm tranh đấu bảo vệ quyền làm người ở Nga, vân vân. Tôi bị kết án nặng nhất về tội đã biểu tình ở công trường đỏ ngày 25 tháng 8 năm 1968. Chúng tôi đã xuống công trường đỏ, nơi những hàng người dài thường biểu tình vào dịp mùng 1 tháng 5 hay ngày mùng 7 tháng 11. Ngày đó, một ngày không lễ lượt, chúng tôi chỉ có 7 đứa. Ngày Chủ nhật đầy nắng đó là ngày ô nhục, khó chịu và khủng khiếp từ 5 ngày qua. Đã 5 ngày rồi quân đội Liên Xô chiếm đóng Tiệp Khắc. Quân đội Liên Xô, mọi người đều đánh lên câu hỏi đó. Chúng ta chiếm đóng ư? Phải. Hay là chúng ta giữ im lặng ư? Hoàn toàn do ngẫu nhiên mà chúng tôi không ngồi trong các chiến xa đó. Và chúng tôi đang ở Moscow. Chúng tôi đọc báo thấy bài nào cũng nói tới sự ủng hộ của toàn dân Xô Viết cho cuộc tiếp tay huynh đệ này. Đối với chúng tôi, im lặng là tự dối với chính lương tâm mình. Không phản đối là chấp nhận cuộc xâm lược đó, điều không thể chấp nhận. Khi đồng hồ ở Điện Cẩm Linh vang trên công trường đỏ 12 tiếng, người ta đã đọc được một biểu ngữ. Tự do cho các bạn, tự do cho chúng tôi. Một lời kêu gọi cũ kỹ cho cuộc tranh đấu của các dân tộc chống kẻ thù chung. Sau cuộc biểu tình, tôi không bị giam ngay. Lúc đó, con trai thứ hai của tôi mới lên 3 tháng. Tôi đã đặt con tôi trong nôi đẩy ra công trường đỏ biểu tình. Nhà cầm quyền ngại gây căm phẫn trong quần chúng nên thả tôi ra. Nhưng họ đã ra lệnh cho những y sĩ bệnh tâm thần khám nghiệm tôi. Với cuộc khám nghiệm này, như chiếc gươm của Damocles treo trên đầu, tôi ngồi chờ ngày bị bắt một năm sau đó. Tôi dùng thời gian này thu thập các tài liệu về vụ xét xử các bạn tôi để viết cuốn sách Công trường đỏ giữa trưa. Khi con tôi đã lớn mà hoạt động nhân quyền của tôi cũng tiếp tục không ngừng, nên họ bắt tôi. Chiếc gươm của Damocles đã rơi xuống đầu, họ khép tôi bệnh phát cuồng. Theo họ, nên tôi đã có cử chỉ vô trách nhiệm là đi biểu tình chống chế độ độc tài. Họ gửi tôi vào nhà thương điên. Tôi đã bị giam cả thảy 2 năm, 2 tháng, ở nhà thương điên hết 9 tháng. Bây giờ nghĩ lại, tôi sẵn sàng đổi 9 tháng này lấy 7 năm ở các trại tập trung lao động. Đây là mẫu chuyện đời tôi. Những năm tháng tự do tương đối ở Moscow, 2 năm tị nạn, thật chẳng có gì đáng nói nếu không là một câu chuyện như muôn chuyện khác chưa chấm dứt. Natalia Gobanevskaya viết riêng cho tạp chí Quê Mẹ số 30 tháng 4 năm 1978. Brigitte Friand là nhà văn, nhà báo Pháp, năm 19 tuổi tham gia kháng chiến Pháp chống Đức Quốc xã, bị bắt, bị đẩy sang tại trại tập trung. Sau này chúng ngạch không quân nhảy dù, bà có mặt trên các chiến trường Đông Dương làm phóng sự cho các báo Pháp. Cuốn phim truyền hình quay những trận đánh thành phố Huế và Sài Gòn vào thời Tết Mậu Thân 68 do chính bà đạo diễn. Bà chứng kiến ngày Sài Gòn thất thủ khi làm phóng sự cho đài truyền hình Pháp. Bài sau đây viết riêng cho tạp chí Quê Mẹ, số Quốc Khánh 30 tháng 4 năm 1978, ghi lại những phút giây hoảng hốt của người dân Sài Gòn trước sự tiến chiếm của quân Bắc Việt. Sài Gòn, ngày thứ Tư, 30 tháng 4 năm 1975. Registre Ferrand, Thi Vũ, Việt Dịch. Sài Gòn ngày 30 tháng 4 năm 1975 có khác gì một ngày tháng 6 năm 1940 ở Pháp, khi những chiến xa Đức Quốc xả băng đường giữa hai hàng lá sách cửa đóng kín hệt như ở Sài Gòn. Khác hẳn một ngày tháng 8 năm 1944, khi đoàn xe bọc sắt Hoa Kỳ và Pháp bị chìm ngập giữa đám đông hoan lạc. Không thể giải thích bằng sự sợ hãi, lúc tướng De Gaulle bước xuống đại lộ Champs-Élysées, giữa một đại dương người hoan hô, một vài phát súng nổ tí tách. Nhưng đây trên đại lộ Thống Nhất thành thàng oai vệ nhưng hoang liều, sự trống rỗng và im lặng đón tiếp kẻ thắng trận. Và giữa sự im lặng đó chỉ có ngân lên vài tiếng máy nổ, tiếng leng keng của sức chiến xa, chà cọ mặt đường, tiếng xe càm nhồng. Có cái gì khá xót xa trong lịch sử cự tuyệt quyết liệt của quần chúng? Mặc ánh nắng mới lên, mặc nụ cười các bộ đội với tay vẫy chào các nhà báo, mặc sự hùng hậu của thứ dụng cụ chiến tranh đang chuyển bánh tiến về Dinh Độc Lập dưới tàng bóng hàng cây phượng vĩ lá bay, hoa lửa. Những người lính đó và khí giới đó đến từ Bắc Việt đều chẳng còn ai nghi ngờ. Chưa bao giờ mặt trận có chiến xa, nhưng dù kỷ luật tới đâu, dù ý thức hệ được tôi luyện tới đâu, có bao giờ họ tự hỏi vì sao họ phải trước cờ mặt trận trên xe thiết giáp, xe cam nhông của họ, vì sao họ phải giấu lá cờ nước họ. Làm sao Hà Nội có thể che giấu sự gian dối thô bỉ này? Họ làm như quần chúng là con nít, đã thể hiện công nhiên qua ý chí hỗ trợ bằng chiến xa gầm thét để tuyên bố rằng chính họ, chứ không phải mặt trận đã chiến thắng. Sự hóa trang hung bạo đối với hàng chục nghìn nghĩa quân chết cho một lá cờ. Trong khi đó, những đồng bạn rất huynh đệ trong cuộc chiến đấu lại bôi mặt đá nhau như cuộc hội giả trang trào lộng vào giờ mà lẽ ra họ sẽ được phong thánh. Rồi đây còn lại những kẻ quyết chối từ sự thực độc ác, những kẻ trung thành vô điều kiện với lời hứa chính trị hay hèn nhát, không dám thú nhận rằng mình đã bị phỉnh gạt bởi đủ thứ tuyên cáo, đủ thứ hứa hẹn về tự do, dân chủ, những điều đã ngăn trở họ, dù họ đã được dư luận giúp đỡ cho nhìn thấy qua hình ảnh khủng khiếp và máu mè bên Campuchia. Brigitte Friang.
Nhắc tới ngày 30 tháng 4, một sự kiện lịch sử chưa hề xảy ra từ 4.000 năm dân tộc, đó là phong trào người vượt biển. 2.000 năm lịch sử, chưa một lần người dân bỏ nước ra đi vì chẳng ai chịu rời mảnh đất quê nhà, nơi chôn nhau cắt rốn, nơi hương khói ông bà. Bỏ làng, bỏ nước, lịch sử phản bội từ đáy thâm tâm. Thế nhưng, giữa thập niên 70 trở đi, vượt biên, vượt biển đã thành phong trào. 1 triệu người tới bến bờ tự do trên thế giới thì 1 triệu người đã bỏ màng ngoài khơi đại dương. Nhưng người ta vẫn ra đi vì tương lai của con cháu, vì đi tìm tự do, vì mang thông điệp tố cáo nạn độc tài toàn trị và nạn diệt chủng văn hóa do bọn người Xô Viết bản địa hoành hành. Xin mời quý thính giả nghe lại bài hát cho người vượt biển, trích từ buổi trình diễn văn nghệ do cơ sở Quê Mẹ tổ chức tại Paris năm 1978 để vận động cho con tàu Đảo Ánh Sáng do Quê Mẹ xưng xúc ra Biển Đông vớt người.
Như chiếc lá trong rừng, người liều mạng đang vượt trùng dương như hạt cát giữa sa mạc nóng. Đoàn người hùng đang vượt biển rộng, mũi kim khâu ở đống rơm khô. Này đoàn người đi tìm tự do, muốn tìm người thật chẳng khó. Lạy trời Phật cúi đầu mà coi, bé thơ ngây trong bão tơi bời. Lạy Phật trời xin nhìn ngoài khơi, ông bà lão nghiến răng cầm lái. Và còn lại xin ngài thần biển, đói thương đôi trẻ mới sẽ duyên. Lạy loài người tôi lạy tổ tiên, hãy cho tôi thấy đất liền. Này đoàn người đang ở trung dương, Chúa rất thương người, Phật rất thương người, nhưng Phật trời đang ở ngôi cao. Trên đất liền chỉ có loài người, từ châu Á qua tới châu Âu, từ châu Úc qua tới châu Mỹ, ai cũng đều hết sức lo. Họ đang lo cho loài hải cẩu bị giết non để lấy lông xù. Họ đang lo cho đời của chuột bị hy sinh trong phòng thử thuốc. Họ đang lo công việc thụ thai cho phụ nữ hiếm hoi đường thấy. Đẻ con ra từ ống thủy tinh chẳng thèm ngó. Người lầm than gặp lúc nguy nan. Này đoàn đang vượt biển đông, kiếp mong manh như áng mây hồng. Người gửi mình trong lòng đại dương, treo đời sống giữa hai sợi tóc. Người chập chờn giữa trời biển rộng, đã bao nhiêu thành đám thây khô. Này đoàn người đi tìm tự do, cứu được người thật là khó. Này loài người dưới mặt trời soi, hãy dương to đôi mắt của người. Người và người đất ta ngược xuôi, đi tìm lẽ sống trong trời đất. Người nào còn tin ở trời Phật, với đôi tay thành kính đưa ra. Mời đoàn người đi tìm tự do, đến chia vui với người. Ơi niềm vui, ơi niềm vui của loài người biết thương nhau.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ sáu tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước. 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ nay một lòng chúng ta.